Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiếp tục nâng cao nhận thức, hành động của cấp ủy chính quyền, đảng viên trong thực hiện nghị quyết 57, chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhiều hoạt động chăm lo đối tượng chính sách, người có công. Nguyễn Công Vinh, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh xuất sắc giành huy chương bạc Olympic vật lý quốc tế 2025.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng ngày 24 tháng 7, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức lễ viếng đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh và tượng đài Ngô Gia Tự, phường Bắc Giang. Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban sở ngành đã dâng hương dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn sự hy sinh đóng góp của những người con ưu tú quê hương Bắc Ninh đã không tiếc máu xương tuổi thanh xuân của mình để góp phần vào đài hoa chiến thắng của dân tộc. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang trong tỉnh nguyện sống chiến đấu lao động và học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tiếp bước truyền thống vẻ vang của các lớp cha anh đi trước, quyết tâm xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng văn minh giàu đẹp. Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới và xây dựng Tổ quốc, toàn tỉnh có hơn 37,2 nghìn liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh, hơn 2,9 nghìn mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng, truy tặng, hơn 37,8 nghìn thương binh, bệnh binh đã để lại một phần xương máu của mình nơi chiến trường. Đoàn cũng đã đến đặt lãng hoa tưởng niệm đồng chí Ngô Gia Tự, chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, người con ưu tú của dân tộc đã chọn đời chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Sáng ngày 24 tháng 7, đoàn công tác của quân đoàn 12 do Thiếu tướng Lê Xuân Thuần, Tư lệnh quân đoàn làm trưởng đoàn đã đến thăm làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh. Cùng đi có Thiếu tướng Trần Đại Thắng, Chính ủy quân đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Xuân Thuân bày tỏ vui mừng khi bộ máy lãnh đạo mới của tỉnh Bắc Ninh đã sớm ổn định, hoạt động hiệu quả, thể hiện rõ tinh thần đổi mới, đoàn kết, quyết tâm hành động vì sự phát triển chung. Đồng thời nhấn mạnh là đơn vị chủ lực thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phát triển hạ tầng, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông và quốc phòng, quân đoàn 12 luôn sẵn sàng đồng hành cùng địa phương trong nhiều lĩnh vực. Đồng chí mong muốn thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện phối hợp, hiệp đồng cùng quân đoàn 12 thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc và bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của quân đoàn 12 dành cho Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí khẳng định, những năm qua, với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, tỉnh Bắc Ninh đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, trong đó có quân đoàn 12. Đồng chí khẳng định, Bắc Ninh luôn đánh giá cao vai trò và uy tín của quân đoàn 12 trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với vị trí chiến lược ở cửa ngõ thủ đô, tỉnh Bắc Ninh luôn ý thức rõ vai trò của quốc phòng an ninh trong quá trình phát triển. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ phối hợp chặt chẽ của quân đoàn 12 trong công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh vùng, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cũng như triển khai các dự án phát triển hạ tầng gắn với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo tỉnh. Cùng dự có các phó trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Việt Oanh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh. Tại phiên họp đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh gồm 38 đồng chí. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo nghị quyết số 57 và chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng theo quyết định số 204 trên địa bàn tỉnh. Từ thời điểm sáp nhập tỉnh mới đến nay, nêu rõ, Sau khi hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang thành tỉnh Bắc Ninh mới, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xác định rõ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành và tập trung chỉ đạo triển khai nghị quyết. Qua theo dõi, có 17 hệ thống thông tin nền tảng, phần mềm dùng chung, cơ bản hoạt động ổn định, phục vụ hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh Bắc Ninh mới từ ngày 1 tháng 7. Thường xuyên rà soát đảm bảo các hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ hiệu quả hoạt động chỉ đạo điều hành của tỉnh. Theo thống kê trên hệ thống, từ mùng 1 tháng 7 đến hết 22 tháng 7 đã tiếp nhận hơn 68,4 nghìn hồ sơ. Từ ngày 1 tháng 7 đến nay, phần mềm hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp mới do Trung ương triển khai đã kết nối và gửi nhận văn bản thông suốt đến 100% các cơ quan đơn vị khối đảng, các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy và gửi nhận liên thông với hệ thống khối chính quyền và các cơ quan trung ương. Để hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị đối với các thành viên ban chỉ đạo cần tiếp tục chỉ đạo cơ quan đơn vị địa phương được phân công theo dõi, thường xuyên quán triệt các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, phục vụ đắc lực cho tổ chức bộ máy mới sau sáp nhập.
Như cái phát biểu của đồng chí tổng bí thư tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm do ban chỉ đạo trung ương tổ chức vào ngày 2 tháng 7 vừa qua, trong đó đồng chí đã chỉ đạo nhấn mạnh là chuyển đổi số chính là hệ thần kinh trung ương, là cầu nối sống còn giữa tỉnh và xã, phải trở thành bộ não dữ liệu để tổng hợp, phân tích, cảnh báo sớm tình hình, và không có chuyển đổi số thì mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ không thể hoàn thành. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò thành viên ban chỉ đạo của tỉnh, tổ giúp việc trong lãnh đạo chỉ đạo để tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chương trình công tác của ban chỉ đạo, phối hợp tốt với các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, cơ quan thường trực ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nhiệm vụ được phân công.
Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phục vụ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm thông suốt, không bị gián đoạn, ách tắc công việc, kịp thời báo cáo với cấp trên để giải quyết ngay những vướng mắc khó khăn, quan tâm đầu tư các trang thiết bị công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tích cực tham gia tập huấn và sử dụng thành thạo phần mềm, hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp để gửi nhận xử lý văn bản trên hệ thống mạng, nhất là hệ thống gửi nhận văn bản mật bảo đảm theo quy định của Trung ương.
Cũng trong chiều ngày 24 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh Bắc Ninh tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo, Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực ban chỉ đạo. Tại phiên họp đã công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh Bắc Ninh gồm 15 đồng chí. Các thành viên ban chỉ đạo nghe báo cáo về quá trình xây dựng và tiếp thu ý kiến vào dự thảo quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm của Ban chỉ đạo, quyết định của trưởng Ban chỉ đạo tỉnh phân công nhiệm vụ các đồng chí, ủy viên Ban chỉ đạo, báo cáo tổng hợp các vụ án, vụ việc Ban chỉ đạo tỉnh đang theo dõi chỉ đạo và giao Ban Nội chính tỉnh ủy theo dõi đồn đốc. Kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu đặt ra cho công tác phòng chống tham nhũng ngày càng cao, thực hiện đồng bộ với tinh thần xuyên suốt, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đề nghị các cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát trên cơ sở báo cáo tổng hợp và kiến nghị đề xuất của Ban Nội chính tỉnh ủy, cơ quan thường trực ban chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời chủ động phát hiện và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, các biện pháp đấu tranh xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Phối hợp với cơ quan thường trực ban chỉ đạo rà soát, lựa chọn vụ án, vụ việc tham nhũng lãng phí tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tham mưu ban chỉ đạo đưa vào diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đôn đốc. Giao Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát các dự án công trình chậm tiến độ có nguy cơ gây thất thoát lãng phí, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện với ban chỉ đạo tỉnh.
Chiều 24 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Cùng dự có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, thiên tai nghiêm trọng xảy ra trên cả nước với nhiều loại hình, làm 114 người chết, mất tích, thiệt hại về kinh tế ước tính hơn 550 tỷ đồng. Tại tỉnh Bắc Ninh, thiên tai đã làm 40 nhà dân, điểm trường bị tốc mái, 127 hectare lúa ngập cục bộ, 23,1 hectare cây lâm nghiệp đổ gãy. Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lũ, toàn tỉnh xảy ra 9 sự cố sạt lở đất, đê điều, công trình thủy lợi. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2025, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông xấp xỉ trung bình nhiều năm, khoảng từ 8 đến 11 cơn trên Biển Đông, trong đó 3 đến 5 cơn đổ bộ vào đất liền. Tập trung nhiều vào nửa cuối mùa mưa bão, nguy cơ ngập lụt tại các đô thị, thành phố lớn, lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi. Đánh giá cao công tác chủ động phòng chống hiệu quả cơn bão số 3 của các sở ngành địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát tất cả hệ thống công trình thủy lợi, đê điều trên toàn tỉnh, nhất là tại các xã miền núi, xác định những công trình xuống cấp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét tiến hành đầu tư xây dựng theo thứ tự ưu tiên. Đối với những công trình đã rà soát, tham mưu phân kỳ theo giai đoạn để triển khai thực hiện đến năm 2030. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung liên quan đến công tác phòng chống lụt bão, phòng thủ dân sự theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 là dịp để hồi tưởng lại quá khứ, tri ân những đóng góp to lớn của các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, nhiều hoạt động tri ân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho gia đình chính sách người có công, đồng thời thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Ghi nhận của phóng viên Trần Cường và Hải Yến.
Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của bệnh binh Nguyễn Kim Hội ở xã Đông Cứu thường xuyên đón các đoàn đến thăm hỏi tặng quà. Hơn 13 năm trong quân ngũ, ông Hội từng trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Tây Nguyên, góp sức trong chiến dịch mùa xuân 1975 lịch sử và 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào. Trở về quê hương, ông mang theo những vết thương chiến tranh và hưởng chế độ bệnh binh 59%. Nay ở tuổi 70, sức khỏe đã suy giảm, mắt mờ, chân chậm. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước chính là nguồn động viên lớn lao giúp ông vơi đi những nỗi đau chiến tranh để lại. Bệnh binh Nguyễn Kiên Hội, thôn An Quang, xã Đông Cứu, Bộc Bạch.
Nếu mà nói đời bệnh thì đúng đời trái gió trời trời thì thường xuyên là đau đầu và mệt mỏi rồi. Hình như là người dự báo thời tiết trước. Nên là cái này là chúng tôi thường là mắc phải những cái. Thế còn lại về cái sự quan tâm của nhà nước thì chúng tôi cảm thấy rất là hài lòng về những cái vấn đề này trước sự quan tâm của Đảng, nhà nước cũng như nhân dân.
Còn ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Cứu cho biết.
Công tác đền đáp nghĩa thì được xã Đông Cứu đặt lên hàng đầu để chăm lo cho các bác mà đã có công với cách mạng. Thì ngoài những cái phần quà hỗ trợ vào những ngày dịp Tết thì chúng tôi còn tổ chức các cái đoàn kiểm tra rà soát những cái thương gia đình thương bệnh binh mà nhà ở còn khó khăn thì sẽ cùng với tỉnh cùng với lại các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng cái ngôi nhà mới cho các gia đình chính sách.
Phường Đồng Nguyên hiện có hơn 500 thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và nạn nhân chất độc da cam. Ngoài đảm bảo đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, địa phương còn tặng quà cho 100% gia đình chính sách, chăm sóc, tôn tạo phần mộ liệt sĩ, tổ chức chương trình bữa cơm gia đình ấm lòng tình mẹ, đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng. Vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Sửu, khu phố Vĩnh Kiều 3, phường Đồng Nguyên và anh Trần Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư đoàn phường Đồng Nguyên cùng cho rằng.
Hôm nay tôi thấy là rất phấn khởi đông vui là vì các thanh niên phụ nữ đến giúp gia đình tôi làm mâm cơm cúng lần toàn thể đến gia đình nhà tôi rất là vui sướng.
Với vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ của phường, sắp tới là sẽ tổ chức các hoạt động nhiều hơn nữa để qua đây thì cũng thể hiện được cái trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những cống hiến của các thế hệ trước đã hy sinh để có được hòa bình ngày hôm nay.
Tri ân người có công không chỉ là trách nhiệm mà còn là sứ mệnh để giữ gìn đạo lý uống nước nhớ nguồn. Những chính sách hỗ trợ, những hành động thiết thực không chỉ góp phần đảm bảo an sinh xã hội mà còn giúp các gia đình chính sách vươn lên cùng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh, xứng đáng với những hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước.
Thông tin mới nhất từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế IFOR năm 2025 tại Pháp vừa kết thúc. Theo đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam có 5 học sinh tham dự kỳ thi. Kết quả 5 trên 5 học sinh đoạt huy chương gồm 1 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Trong đó em Nguyễn Công Vinh lớp 12 Lý, trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh đã vinh dự giành huy chương bạc của kỳ thi. Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 55 năm 2025 diễn ra từ ngày 17 đến 25 tháng 7 tại Cộng hòa Pháp. kỳ thi thu hút sự tham dự của 406 thí sinh đến từ 94 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tham gia kỳ thi, mỗi thí sinh sẽ có hai bài thi lý thuyết và bài thi thực nghiệm. Thời gian cho mỗi bài thi là 5 giờ. Theo đó, Nguyễn Công Vinh đã xuất sắc làm bài đạt kết quả cao giành huy chương bạc tại kỳ thi. Trước đó, trong quá trình học tập tại trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh, Nguyễn Công Vinh được các thầy cô và nhà trường đánh giá cao về tinh thần tự giác và phương pháp học tập khoa học, đạt nhiều thành tích nổi bật. Vinh từng đạt thủ khoa môn vật lý, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học Phổ thông 2 năm liên tiếp, lớp 11 và lớp 12. Huy chương đồng Olympic Vật lý châu Âu 2024 và là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Vật lý châu Á 2025 tại Ả Rập Xê Út giành huy chương vàng tại kỳ thi.
Phần cuối bản tin sẽ là dự báo thời tiết cho các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực phía tây, các xã phường, Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang và phía tây nam gồm có phường Đáp Mai, Yên Dũng, Kinh Bắc, Quế Võ, Từ Sơn, Liêm, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt, cùng kỹ thuật viên Mai Thành. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.